chị em. Chúng ta tiếp tục những suy tư về bí tích rửa tội. Và chủ đề của cái buổi học này, chúng ta nói về những hình ảnh trong Cựu Ước tiên trưng về bí tích rửa tội. Trước khi đi vào những hình ảnh của Cựu Ước đó, ta có thể nhận thấy một cái hình ảnh rất đời thường. 4 thế kỷ nay, tại Ấn Độ, cứ vào 5 giờ sáng thì đã thấy cả hàng ngàn người xếp hàng trên những bậc thang hai bên bờ sông Hằng. Và người ta chờ cho cái giây phút mặt trời lóe lên. Thế thì nam phụ lão ấu, khỏe mạnh cũng như bệnh tật, người ta rời bỏ các cái bờ đá và xuống trầm mình nơi dòng sông. Người ta tin rằng đó là dòng sông Thánh. Người ta trầm mình xuống, lấy tay đưa nước lên trên người, và người ta tỏ những cái thái độ rất cung kính hướng về nơi mặt trời mọc. Người ta tin rằng khi mà trầm mình trong dòng sông như thế thì người ta sẽ được thanh tẩy tất cả mọi tội lỗi. Một cái hình ảnh này chúng ta thấy là rất gần, và chúng ta có thể cảm nhận được cái việc dìm mình trong dòng nước. Đó là một nghi thức thanh tẩy chúng ta thấy ở trong một số các tôn giáo thời rất xa xưa, ở vùng Trung Đông, ngoài truyền thống kinh thánh. Chẳng hạn như là dân Ai Cập, dân Ba Tư, dân Hy Lạp, hay là ngay cả Babylon, người ta cũng có những hình thức thanh tẩy như thế. Những hình thức mà chúng ta thấy như ngày hôm nay ở Ấn Độ, người ta dìm mình bên dòng sông Hằng. Và cái quan niệm chung chung của các dân tộc của thời đó, và có thể nay ở thời này nữa, người ta coi rằng khi mà con người bị nhiễm uế đó thì cần phải được thanh tẩy, mà cuộc thanh tẩy ấy gọi là thanh tẩy trước mặt thần linh. Phải thanh tẩy trước mặt thần linh. Cái cụ thể của việc thanh tẩy đó là người ta dùng nước để tắm rửa, để thanh tẩy, để gột sạch các cái ô uế, các cái tội lỗi của mình. Điều được nhấn mạnh là trong các nghi thức đó, người ta nhắc đến chuyện thanh tẩy, tức là sự khử trừ, tức là sự rửa sạch. Nhưng mà đó không phải là một sự tái sinh. Nếu ta nói về bí tích rửa tội thì chúng ta không chỉ dừng lại ở khía cạnh thanh tẩy, mà là sinh ra trong một con người mới, một thụ tạo mới. Và người Do Thái thì chúng ta thấy là có rất nhiều các cái nghi thức thanh tẩy, có cả một cái hệ thống lề luật, có thể nói như vậy. Nếu ta đọc trong sách Lê Vi đó, thì ta sẽ thấy là lề luật Do Thái quy định rất là rõ phải thanh tẩy như thế nào. Và ngay cả khi người ta mua những thứ ngoài chợ về thì không bao giờ người ta ăn mà không rảy nước trước. Nó không phải là vệ sinh, mà là một nghi thức tôn giáo, một sự thanh tẩy. Và sách Lê Vi còn phân biệt một cách rất rõ ràng con vật nào là thanh sạch và con vật nào là nhô uế, được phép ăn những con vật thế nào và những con vật nào không được phép ăn. Phân biệt rất rõ thế nào là thanh sạch, thế nào là ô uế. Và rồi người ta quy định những nghi thức cụ thể khi con người nhiễm uế thì phải cử hành nghi thức thanh tẩy như thế nào để tẩy trừ, để thanh luyện trước mặt ra về. Tuy nhiên chúng ta nhận thấy những cái nghi thức thanh tẩy ấy chỉ có công hiệu về pháp lý mà không có công hiệu về luân lý. Có nghĩa là không thực sự thanh tẩy trong tâm hồn của con người. Các ngôn sứ trong Cựu Ước không chỉ chấp nhận dừng lại ở một cái hình thức thanh tẩy bề ngoài, mà các ngôn sứ mời gọi một cuộc thanh tẩy gọi là thanh tẩy lương tâm, thanh tẩy bên trong tâm hồn của con người. Và chính sự thanh tẩy đó mới có thể làm cho con người trở nên trong sạch. Chẳng hạn như Ezekiel, rồi Zachariah hay là Isaiah cũng thế, loan báo một cái thế giới của đấng cứu thế. và thế giới đó đem lại một sự thanh tẩy toàn diện, chứ không chỉ là một nghi thức hoàn toàn mang tính cách pháp lý, như là một sự thanh tẩy toàn diện nội tâm con người. Chúng ta đọc Ezekiel chương 36 chẳng hạn. Đây là lời Giê-hô-va phán: Ta sẽ rảy nước trong sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được trong sạch. Ta sẽ làm cho các ngươi được sạch mọi ô uế và mọi uế thần mà các ngươi thờ lại. Ta sẽ ban cho các ngươi một tâm lòng rộng mở, một tâm hồn mới. Bên trong các ngươi ta sẽ ban xuống một thần khí mới. Ta sẽ cất tâm lòng chai đá khỏi các ngươi và ban cho các ngươi trái tim bằng thịt. Một kiểu nói rất là cụ thể của Ezekiel cho thấy cần phải có một sự thanh luyện nội tâm, thanh luyện từ trong trái tim của mình, chứ không chỉ là sự thanh luyện như một nghi thức ở bên ngoài. Hình ảnh của nước thanh tẩy ta nhận thấy như là một dấu chỉ tiên trưng, một dấu chỉ báo trước về bí tích rửa tội của thời hội thánh. Và đặc biệt chúng ta thấy trong đêm vọng phục sinh thì giáo hội đã long trọng cử hành cái nghi thức làm phép nước, cũng như nếu có thể thì cử hành nghi thức thánh tẩy cho các dự tòng. Nghi thức thánh tẩy ấy được gắn liền với những dấu chỉ, với những biến cố của cựu ước. Chúng ta đọc thử cái lời trong nghi thức làm phép thánh tẩy, làm phép nước đó. Ta thấy giáo hội đã long trọng nhắc lại các biến cố của lịch sử cứu độ. Và tất cả các biến cố đó đều nhằm báo trước bí tích rửa tội của Tân Ước. Khi làm phép nước thì linh mục đọc: Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng thực hiện những việc kỳ diệu trong các bí tích. Và qua dòng lịch sử cứu độ, Chúa đã dùng nước là thụ tạo của Chúa để chúng con biết ơn bí tích rửa tội. Ngay từ khởi thủy, nước là nguồn mạch sự sống và phong phú. Chúng ta thấy Kinh Thánh mô tả Thánh Thần của Chúa bay là trên mặt nước ngay ở trên sáng thế ký. Và chính Thánh Thần làm nảy sinh mầm sức mạnh để mà thánh hóa con người. Rồi giáo hội coi sự tích tàu Noe như là một hình bóng của ơn cứu độ được thực hiện trong bí tích rửa tội. Thiên Chúa đã thanh tẩy dân bằng một cuộc lụt đại hồng thủy, và những người ở trong tàu của Noe thì được cứu thoát. Đó là hình bóng rất sống động của phép rửa sau này. Nhờ con tàu, một số người đã được cứu thoát khỏi lụt hồng thủy. Chúa đã dùng nước hồng thủy để làm hình ảnh tiên báo phép rửa mang lại ơn tái sinh. Vì thời đó cũng như thời nay, nước đều biểu thị quyền năng với ý nghĩa kép vừa tiêu diệt lại vừa mở ra cho sự sống mới. Chúa giải thoát con cháu Abraham khỏi vòng nô lệ, đưa họ qua biển đỏ khô chân. Và hình ảnh đó cũng là hình ảnh tượng trưng cho một dân tộc mới, một dân tộc được Thiên Chúa cứu chuộc nhờ phép rửa của thời Tân Ước. Trong các bài đọc của Cựu Ước, đêm vọng phục sinh, đoạn sách xuất hành về bài ca khen của dân Chúa khi được cứu thoát là một đoạn sách bắt buộc phải đọc. Khi ấy, dân Chúa hát lên bài ca ngợi. Chúng ta rất quen thuộc bài hát đó. Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì danh Ngài cao cả. Israel nhận ra danh của Chúa nhờ chính việc Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử của họ. Thiên Chúa đã cứu họ qua khỏi cái ách nô lệ của người Ai Cập. Rồi một hình ảnh khác trong Cựu Ước báo trước bí tích rửa tội, đó là phép cắt bì. Chúng ta biết rằng cái việc cắt bì là một nghi thức chung của rất nhiều bộ lạc sơ khai. Những bộ lạc sơ khai người ta đã có nghi thức cắt bì này rồi, như một nghi thức tín ngưỡng, tôn giáo. Và Israel có lẽ đã vay mượn những nghi thức này từ Ai Cập, và có thể nói đã sử dụng nó trong một cái ý nghĩa đặc biệt. Một ý nghĩa đặc biệt trong các cái bản luật cổ, chẳng hạn như thập điều, thì chưa thấy có cái luật lệ ghi chép về cái việc phải cắt bì cho trẻ nam. Thế nhưng mà sau thời Lưu Đày, thì luật cắt bì cho trẻ em là một luật bắt buộc. Sau 8 ngày thì con trẻ phải thực hiện phép cắt bì. Dấu hiệu cắt bì cho trẻ nam đó là dấu hiệu những người thuộc về Giave. Ta đọc trong Sáng Thế chương 17, ta thấy được cái điều luật bắt buộc đó. Mọi nam nhân trong các ngươi đều phải chịu cắt bì. Điều ấy cho thấy cái dấu chỉ của giao ước giữa Thiên Chúa và dân của người. Giao ước được nối kết, được kéo dài, được ghi dấu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các ngôn sứ nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của việc cắt bì. Cắt bì không chỉ là việc cắt một chút da, thế nhưng mà cái sâu xa ý nghĩa của việc cắt bì chính là sự tuân phục Thiên Chúa. Và sự tuân phục đó như là một hệ lụy của nghi thức. Để chúng ta thấy ví dụ khi mà đôi bạn làm đám cưới, họ trao cho nhau một cái lời thề, thì lời thề ấy không chỉ đơn giản là một nghi thức để từ nay người con gái có thể tự do sống ở nhà chồng, hay là để người ta công nhận rằng hai anh chị này là vợ chồng trước mặt mọi người. Không chỉ đơn giản như thế, mà lời thề ấy gắn kết hai người xa lạ trở thành một. Kinh Thánh diễn tả trở thành một xương một thịt. Nỗi lo của người chồng không còn là nỗi lo riêng, mà là trở thành nỗi lo của người vợ nữa. Nỗi bận tâm của người vợ thì không phải chỉ là nỗi bận tâm của vợ, mà còn là nỗi bận tâm của chồng. Tất cả có thể nói họ trao thân gửi phận cho nhau như một hệ lụy và như một cái gọi là hệ luận của lời chào, của cái lời giao ước được ký kết. Như vậy, cái việc cắt bì các ngôn sứ cũng đẩy mạnh cái hệ luận của nó là sự trung tín với Giave, chứ không chỉ đơn giản là một nghi thức. Các ngôn sứ đề cao sự cắt bì nội tâm, cắt bì nội tâm hơn là sự cắt bì về thể lý. Thời nào cũng thế, người ta rất dễ có cái khuynh hướng ta gọi là máy móc hóa lề luật. Ta làm một cách rất là máy móc, làm một cách rất là vô thức, mà ta không có đọc ra được cái ý nghĩa tại sao ta phải làm như thế. Thế thì chính cái việc cắt bì tâm hồn là một cái ý thức sâu xa về việc mình thuộc về Thiên Chúa, sống cái giao ước với Thiên Chúa và sự trung tín như một hệ luận của giao ước, thì cái điều đó được đề cao hơn. Jeremia nói như thế này: đây là lời của Giave phán, sẽ đến ngày ta hạch tội những kẻ chỉ cắt bì ngoài da. Cũng giống như sau thời Tân Ước Chúa Giêsu nói, không phải những ngày chỉ kêu lạy Chúa được vào nước trời cả đâu. Không phải. Chỉ những ai tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. Cắt bì nội tâm từ nay trở thành một dấu chỉ trung thành với giao ước, dấu chỉ của sự vâng phục Thiên Chúa, dấu chỉ của sự canh tân tâm hồn. Sau này Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh tới tính chất tạm thời của sự cắt bì, tầm quan trọng của đức tin trội vượt hơn là nghi thức. Nghi thức chỉ cử hành một lần, nhưng mà đức tin thì tăng trưởng và tồn tại mãi mãi. Những con cái đích thực của Abraham nhận được sự cắt bì của Chúa Kitô. Thánh Phaolô muốn nhắc nhở đến cái sự trội vượt của đức tin thời Tân Ước nơi Chúa Kitô và hoàn trọn các dấu chỉ của Cựu Ước dẫn đến cái bí tích của thời Tân Ước. Đối với Thánh Phaolô, các Kitô hữu là những người đã chịu cắt bì nội tâm nhờ Thánh Thần. Chúng ta, những Kitô hữu, tất cả đã được cắt bì trong tâm hồn nhờ tác động của thần khí. Rồi ngoài cái chuyện chúng ta nói với nhau về những hình ảnh tiên trưng của phép rửa, như là nghi thức thanh tẩy, như là biến cố lụt hồng thủy, như là việc Chúa dẫn dân người qua biển đỏ khô chân, hay như việc cắt bì của các trẻ nam Do Thái, thì còn một hình ảnh nữa rất cụ thể và sống động như dấu chỉ tiên trưng của bí tích rửa tội thời Tân Ước, đó là phép rửa của Gioan. Phép rửa của Gioan. Phúc âm Thánh Marco ghi lại rằng khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaiah: này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng kêu trong hoang địa: hãy dọn con đường của Đức Chúa cho thẳng để người đi. Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối, để được ơn tha tội. Phép rửa của Gioan không phải có cùng một hiệu lực như phép rửa của Chúa Kitô sau này. Và chúng ta thấy mọi người từ khắp vùng Galilê, vùng Giu-đê kéo đến để xin Gioan làm phép rửa cho mình. Trong cái đoàn người rồng rắn xếp hàng để chờ đến lượt mình đón nhận phép rửa, ta thấy có Đức Giê-xu. Câu hỏi được đặt ra: tại sao Đức Giê-xu lại phải đón nhận phép rửa của Gioan? Phải chăng Đức Giê-xu muốn tỏ lòng sám hối? Hay Đức Giê-xu muốn trở thành một tấm gương cho người khác noi theo? Việc Chúa Giê-xu đón nhận phép rửa mang một giá trị đặc biệt. Phép rửa của Gioan thực ra chỉ có tính tạm thời. Phép rửa ấy là một lời tiên tri loan báo đấng sẽ đến. Và chính đấng ấy sẽ cử hành phép rửa cho muôn dân trong thánh thần và trong lửa. Vì thế, khi mà Gioan cử hành phép rửa cho dân chúng thì Ngài đã nói: tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn đấng đến sau tôi quyền thế hơn tôi sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa. Khi loan báo phép rửa trong thánh thần và trong lửa, Thánh Gioan ám chỉ tới những điều các ngôn sứ đã báo trước, chẳng hạn như Ezekiel, Isaiah hay là Zachariah. Các ngôn sứ này mô tả cái hoạt động của Chúa cứu thế như là một cái lò đúc, là một cái khuôn mẫu của thụ tạo mới, một dân tộc mới. Ngôn sứ Gioan thì mô tả thời của đấng cứu thế như là thiên đàng. Isaiah thì diễn tả cái thời đó giống như là một cái thời bình, chiên, dê và sói ăn chung với nhau. Trẻ con còn mang sữa, thò tay vào hang rắn lục. Cái thời người ta đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hai. Cái thời loan báo, thời cánh chung, thời của Messiah. Và rồi khi thấy Đức Giêsu đến để xin làm phép rửa, Gioan không khỏi ngỡ ngàng. Thế nhưng Đức Giêsu nói: bây giờ thì hãy làm thế đã. Chúa Giêsu muốn chu toàn lề luật, bởi vì Gioan là vị tiền hô, và chính Gioan cử hành phép rửa như là dấu chỉ để báo trước phép rửa của Kitô giáo. Phép rửa của Gioan biểu lộ và tuyên xưng niềm tin nơi đấng thiên sai và mời gọi thụ nhân tỏ lòng sám hối và hoán cải. Khi Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình, ông nói: đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Chúng ta vẫn đọc câu này rất quen thuộc trước khi hiệp lễ. Ý nghĩa biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa đã được sách giáo lý của Thánh Công giáo tóm gọn như thế này: qua việc chịu phép rửa của Gioan, Chúa Giêsu chấp nhận và khai mạc sứ vụ của một người tôi tớ đau khổ. Chúng ta biết người tôi tớ đau khổ được diễn tả trong các bài ca người tôi trung của Isaiah, của con người đến rao giảng lời của Thiên Chúa và chấp nhận thân phận của một kẻ bị bách hại. Qua việc chịu phép rửa của Gioan, Chúa Giêsu chấp nhận và khai mạc sứ vụ của người tôi tớ đau khổ. Ngài tự coi mình thuộc vào những người tội lỗi. Ngài là Chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian. Qua việc lãnh nhận phép rửa của Gioan, Chúa Giêsu báo trước phép rửa bằng cái chết đẫm máu của Ngài. Ngài đến để chu toàn công lý, nghĩa là hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha vì yêu thương. Ngài chấp nhận phép rửa là sự chết để đem lại ơn tha thứ cho con người. Để đáp lại sự chấp nhận đó, có tiếng Chúa Cha từ trời vang dội: có hình ảnh của Thánh Thần như chim câu đậu trên Ngài. Tiếng Chúa Cha long trọng giới thiệu Chúa Giêsu với nhân loại: đây, con yêu dấu của ta, rất đẹp lòng ta. Thì Chúa Giêsu chịu phép rửa các tầng trời mà tội Adam khép lại, thì bây giờ được mở ra và dòng nước của Giô-đan được thánh hóa. Để những ai được dìm vào dòng nước ấy thì đón nhận được sự sống, đón nhận được ơn hoán cải, và nhờ tin vào Chúa Giêsu mà được sự sống vĩnh cửu, trở nên thụ tạo mới. Như vậy chúng ta thấy được rằng các cái hình ảnh của Cựu Ước như chúng ta trình bày báo trước về phép rửa của Tân Ước, cụ thể là phép rửa của Gioan. Các hối nhân tìm được ơn hoán cải, nhìn nhận tội lỗi của mình, biểu lộ tâm tình thống hối, tuyên xưng đức tin và cần ơn cứu độ. Riêng đối với Chúa Giêsu, khi Ngài chịu phép rửa từ tay của Gioan nơi dòng sông Giô-đan, dĩ nhiên không phải là dấu hiệu của sự hoán cải, nhưng qua phép rửa đó, Chúa Giêsu lãnh nhận biểu tượng của sự phán xét và hồng ân của Thiên Chúa. Ngài chấp nhận dấu hiệu hoán cải đó nhân danh toàn thể nhân loại. Như vậy, chúng ta đã lược qua ý nghĩa phép rửa của Gioan, và đặc biệt trong cái nhìn về phép rửa của Chúa Giêsu, phép rửa của Hội Thánh, ta đọc được phép rửa của Gioan như một dấu chỉ tiên trưng về phép rửa sau này. Phép rửa không chỉ đem lại ơn thống hối mà đem lại cho con người sự sống mới, dìm con người vào sự chết của Chúa Giêsu để trở nên thụ tạo mới theo hình ảnh của Đấng Phục Sinh. Chúng ta khép lại những cái hình ảnh của Cựu Ước tiên trưng về bí tích rửa tội nơi bài học này.